花的花
象征是女的，啥？
对，
啊，花象征是哪？và nó còn cầu mình tức là cái đẹp, cái tâm hoa đó, cái đẹp của lòng người á. Chứ còn cái hoa này thật sự như cúng nhà bữa nẻ nó trở thành hôi rồi. Và là khi dâng hoa lên Phật á, con đem cái lòng con lấy cái hoa thế gian này ứng cái lòng con dâng lên ngài hoa thế gian, thực sự là dâng cái lòng con như cái tâm hoa cho ngài đó. Để nhìn nhá, bỏ thì không bỏ, nhưng mà khi dân lên qua Phật, dân một cái lót cúc, lều lót cúc dân lên Đức Phật, thì cái lòng con nó đẹp như hoa cúc vậy đó, sạch như hoa cúc, thơm như hoa cúc, dân bên nhà dân bông cúc, thực sự dân cái lòng con đốt hương lên ngài, tức là đốt hương năm phần giải thoát, đốt đèn lên cho ngài, là đốt không phải là để soi ngài, ngài đâu có cần đèn, mà chính mình cần đèn, ngài đốt đèn lên ngày xưa, ngài đốt đèn lên ngài dẫn dắt chúng con. Bây giờ con đốt đèn lên để con theo con đường của ngài, theo ngọn đèn của ngài mà con đi, thấy không? Vậy đó. Chứ còn nếu mình cứ người mình làm riết rồi trở thành sao thì mê tín, thì sơ ý biết là mê tín. Mình làm cái gì mà trong đạo Phật thì Đức Phật gọi là giác, giác này là tỉnh, thấy không? Nếu mình làm vậy hoài thành thử ra Đức Phật, có nhiều khi Đức Phật nó có những người Phật tử chẳng phải là Phật tử là vậy đó. Làm riết nhớ nhau, cúng hương vẫn cúng, đốt hoa dân hoa vẫn dân hoa, đốt đèn vẫn đốt đèn. Nhưng mà khi móng cái điện nó rồi đó, thì con nghĩ rằng bạch ngài con cúng ngày bốt cúc 10 đồng, mai mốt có ngày cho con được 20, không có ngày cho được không. Quý hơn bạch ngài, con hết, là hai con lấy hết cái lòng thành con, một đóa thôi. Có khi nếu quý vị làm cái kiểu đó, cúng cái kiểu đó, một đó hoa thôi quý vị, còn hơn cúng cả một người hoa. Quý vị cúng, đốt cái đèn, người ta đốt cái đèn số 1, số 2 mới lớn, đốt 2-3 ngày không hết. Quý vị đốt một cặp dầu thôi, cũng hơn cái người cúng cả 100 cặp đèn để đừng nói chi một. Nói ngồi thì ngồi, ngồi tôi nghĩ quý vị nó cũng hết giờ rồi, nói ra nhiều lắm. Trái cây thực phẩm nói chung, phải không? Nói trái cây ăn uống thực phẩm, Phật nào có ăn, có ăn không? Đối với vị Phật có ăn không? Hưởng chứ không ăn. Tôi nghĩ chứ bà cũng bánh trái nhiều quá chút ai ăn. Cứ đang thôi. Vậy thì khi mà cái gì vậy đi, cái ăn cái uống á, là thứ nhất là nhắc lại cái ngày xưa Đức Phật cái cấp thực á, mình bố thí cho ngài, cái là cái thứ nhất, nhắc lại chuyện tập cho mình cái hạnh bố thí. Cái thứ hai là tập cho mình cái hạnh bỏ, mình nó khổ như thế nào, cái ăn cái ở, vì ăn vì ở mình tạo không biết bao nhiêu ngày trước, phải không? Cơm nước những thứ đó là gì, là ăn, là ăn, bỏ đi cái ăn mình bớt được phân nửa cái ác của mình rồi. Thành ra tập tập như vậy đó hả? À, chứ Phật nào có ăn. Cái thật sự quý vị nha, mà tôi nói thật ở chỗ tôi ở, vì Phật tử mình đem tới tôi nói hoài, tôi nói riết thì câu cứ tranh đuổi, tôi đuổi hẳn đem tới cái Phật nào ăn, tôi ăn không à, đi thì cúng rồi đem về. Cái quan trọng là có cái lòng bố thí, cái lòng bỏ, phải không? Quý vị cho tôi nói là mất đi miếng ăn thì sao? Mất cái miếng lẩm nhẩm cái nào? Ngồi đây mình tự ý mình cứ còn không đòi, tự ý mình đem lên mình dân, phải không? Nhưng mà Phật thì không có ăn nhưng ngài hưởng, hưởng gì? Hưởng gì? Hưởng cái lòng. Cái ngày quý, ngày luôn tập các Phật tử á. Vì tại sao ngày xưa đó nhảy sinh á, có những vị thì theo những vị mình ngụ đời không bao giờ làm thuốc mà ngày sinh. Như có một trường hợp, có một bà cụ đó, bà đi ăn mài bố thí cả đời, bao giờ cũng vô ăn mài nghèo mà, đồng cũng nên thân, đồng bạc cũng nên thân, năm chắc cũng nên thân, bao giờ cũng gom như hết. Thì có một ngày đại đệ tử Đức Phật tới sinh bà đó, đau khổ, bảo nó càng mặt được tới sinh nữa. Thì bà nói rằng tội nghiệp con ngài, dân mài có gì đâu cho, nghèo quá mà có gì đâu cho. Hả? Thì bà nói bà còn gì cho được không? Nó có người ta mới cho mua đồ cơm, đồ cơm dư đó, họ đổ lộn xộn hết trơn nè. Mà có ăn hết trơn rồi về trong chén còn một chút xíu nước, mấy giọt nước. Thì ăn rồi như chưa kịp rửa còn mấy giọt nước. Thì nói bà cho tôi đi. Bà cho tôi đi. Bà nói ờ không cho. Nhờ cái nhân viên đó là mình bỏ sao để bà trở thành những nhân giàu có. Nhờ nó là khi mà muốn có đó, bỏ ra. Bỏ ra. Thành nói Đức Phật, bà tội nghiệp Đức Phật đó. Ngài đã có ăn. Mà có nhiều cái ngày mang tiếng như mình. Mang tiếng như mình. Ta mang tiếng. Ta mang tiếng. Đối quyền với sao mang tiếng. Đến đi chùa hai nải chuối mấy trái cam, lại Phật lại đúng hết, cúng đủ cái cúng từ ở trên Thích Ca tới cái hàng Bồ Tát Long Thiên, cầu ngài gia hộ con mua mai bán đất, nải chuối hai đồng, lẩu mua mai bán đất đó thì sao không biết nhiêu tiền mà nói, vậy thì tội nghiệp Đức Phật quá, thấy không? Nhớ ngài ông không có lộ, ngài đâu có ăn, cầu ngài về được nè. Con nói cho cái hạnh của ngài bỏ, con nói cho cái từ của ngài dạy con bỏ, con dâng lên ngài để con bỏ bớt cái tham cái sân của con, cầu ngài hưởng cho con. Thì tôi nghĩ Đức Phật bao giờ cũng cường sẵn lòng mà nhận hết, thấy không? Còn mình sắp tới chùa một cam cúng, cúng một cam cầu lại chuyện mua án một ngày, nói một ngày lời nó cũng biết bao nhiêu mấy ngàn một cam mà nói. Rồi mình thích là mình tính lời tính đổi Phật sao? Thôi nhiều người đây bữa khác ngồi tụi nghiệp mấy cụ lớn tuổi để quý vị ngồi nhìn Phật quý hơn. Không có gì về nhớ có mỏi chân cháo chân ra rồi có chân nghe không sẵn đứng như tình té rồi đứng về điện thoại hồi hướng tùy theo duyên luôn quý vị, đừng có cố gắng dù như có mỏi thì ngồi cũng được, đứng cũng được, chứ đừng có thấy rồi người ta đứng rồi mình đứng thì cứ tưởng cá.
Nóng không?
Không phải. Bà thầy cũng không nóng lắm ạ.
Thế gian nó khổ như vậy đó. Thì nóng thì lạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi trước thì chúng tôi đang giảng cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục. Thì tuần trước chúng tôi đang giảng cái điều nguyện thứ 33, thì hôm nay đó không xin đọc 32 chứ 32, thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu giảng điều nguyện thứ 33, tức là cái điều nguyện tiếp tục. Trong điều nguyện thứ 33 thì Đức Phật Di Đà phát nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương được ánh sáng của tôi chiếu tới. Thời thân tâm của chúng sanh ấy hòa diệu hơn hẳn hàng trời người. Nếu không rằng như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà Ngài thành Phật, thì những chúng sanh nào mà nghe cái tên hiệu của Ngài
và được cái hào quang của Ngài phóng chúng mình á, chúng người đó thì thân tâm được hòa diệu hơn hẳn hàng trời người. Thì ở chỗ này thì quý vị hiểu sao bây giờ đây? Tức là khi Ngài thành Phật, những người nào mà sanh được lên cực lạc đó thì thân tâm được hòa diệu. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở cõi Ta Bà của chúng ta đó, thân tâm chúng ta được hòa diệu hay không? Có được hòa được diệu không? Thôi đừng nói chỉ cái tâm thì nó nhiều cái để nói lắm. Còn cái thân mình hay là cái thân mình có hòa không? Có hòa không quý vị? Nó không hòa. Khi thì sao? Khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì béo quá, khi thì gầy quá. Vậy thì cái thân của chúng ta, cái thân phàm phu á, nó không hòa là bởi vì sao không hòa? Đố người biết tại sao thân mình phàm phu tại sao nó không hòa? Quý vị biết tại sao mà thân chúng sanh, thân của chúng ta không hòa tại sao vậy? À, một cô trả lời rằng cái lý do không hòa đó là cái thân mình nó do tinh cha nước mẹ mà hợp thành. Và từ cái chỗ tinh cha nước mẹ đó mới mượn những cái vật chất bên ngoài mà tạo thành thân. Quý vị thấy đó, khi mà tinh cha nước mẹ hợp với thần thức thành thai rồi đó thì mượn cái gì? Mượn đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè, hợp thành cái thân của chúng ta. Phải không? Quý vị ngồi bên phần đất, tức là phần cứng ở trong cơ thể chúng ta đó, như là thịt nè, xương nè, rồi móng nè, rồi tóc vân vân, đó là cái phần cứng. Rồi cái phần nước là gì? Thì trong cơ thể chúng ta cũng bị thấy là có máu nè, có mủ nè, có nước mắt nè, có nước mũi, có nước tiểu vân vân. Thì đó là cái phần nước. Rồi lửa, lửa là sao? Lửa tức là cái phần nóng, cái hơi chất nóng ở trong người chúng ta, nó lưu chuyển. Và cái phần cuối là cái phần gió, tức là cái phần lưu chuyển trong thân. Mà quý vị thấy rằng đã gọi là bốn cái phần đất, nước, lửa, gió hợp thành á, thì sao quý vị? Nó ít có khi mà nó hòa hợp với nhau lắm, ít có khi lắm. Bởi vậy ở trong cái cảnh sách á, Ngài Quy Sơn có nói như vậy là phù nhiệt thể thọ thân vị liễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể nãi chứng viên như cộng thành, tuy giả tứ đại phò trì thù tương di bội. Tức là vì cái nghiệp mới có cái thân này, mà khi đã có cái thân này rồi thì không có tránh được cái hình lụy. Khi đã có cái thân rồi thì không có tránh được cái lụy của cái hình hài. Mà sao vậy? Bởi vì bẩm phụ mẫu chi di thể, lấy cái di thể của cha mẹ, lấy bốn cái duyên mà cộng thành, thì tứ đại nó tuy là nó hòa hợp với nhau, nó ràng rịch với nhau đó, nhưng mà thường thường nó chống trái với nhau. Thì nếu chúng ta thấy một đời chúng ta đó, do cái bốn đại nó hòa hợp, nó không hòa hợp, mà để chúng ta có đủ thứ bệnh hết. Ở đây quý vị thấy, thế mà cái phần đất nó nhiều chút thì sao quý vị? Nhiều chút sao? Béo, to, mập. Cái khác khi mà mập á, khi mà béo thì sao vậy? Nặng nề, phải không? Nặng nề, khó chịu, nó làm cái gì cũng dễ mệt. Đó rồi chưa kể về cái yếu tố tâm lý nữa. Mấy cô, mấy bà mà béo thì phải là nhịn ăn, nhịn uống đủ thứ hết để cho cái thân mình nó ốm xuống. Đó rồi cái về cái ví dụ như về phần lửa, phần nóng trong cơ thể chúng ta mà hơi nóng chút thì sao quý vị?
Bệnh.
Đông y nó rằng khi cái yếu tố lửa nó lớn chút thì cả trăm cái bệnh theo đó mà là mình có. Ví dụ quý vị nóng thì có bệnh gì nè, phần lửa hơi nhiều chút thì chúng ta có bệnh gì? Nhức đầu. Rồi gì nữa? Bón, quất, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy là cứ một đại mà nó không hòa, một đại mà nó lớn thì nó yếu một chỗ khác, thì chúng ta có đau bệnh rồi. Mà quý vị thấy, suy nghĩ đi, sang cuộc đời mình không biết bao nhiêu lần bốn đại nó không hòa. Bữa nay thì nóng ha, rồi uống thuốc cho nó hạ quả, bớt nóng. Rồi mai thì nó lại đủ thứ cho mình khác. Và là chúng ta thấy rằng vì cái thân, do cái tinh cha quyết mẹ, do tứ đại hòa hợp mới không hòa. Còn nói lên tịnh độ thì cái thân mình nó hòa nhiễu, mà tại sao vậy? Tôi biết tại sao lên tịnh độ cái thân mình nó được hòa nhiễu. Bởi vì lên đến đó rồi cái thân mình không phải là thân tứ đại, ở đây ai có nghe giảng kinh Di Đà rồi mới thấy rằng đi lên trên đó rồi cái thân của mình là thân liên quan quá sanh, chẳng còn cái thân tứ đại nữa. Là bởi vì cái thân tứ đại này á, nó không hòa là chuyện dĩ nhiên, bốn cái nó không có hợp, mà nó tạm thời nó hợp vậy thôi. Trừ khi chúng ta bỏ cái thân này, bỏ cái bóng thân này nè, chúng ta lên tịnh độ thì khi đó không còn thọ thai mà sanh ra nữa. Thì quý vị thấy là khi lên tịnh độ rồi thì không còn phải thọ cái di thể của cha mẹ, mà ngược lại chúng ta nương vào cái qua mà quá sanh. Chính vì cái chỗ đó chúng ta mới không bị đau ốm, chính vì cái chỗ đó chúng ta mới không bị cái lụy của hình ảnh. Đó là cái điều thứ 33. Điều thứ 34, khi ta đặng thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật có mười phương, nghe danh tự của ta mà chẳng đặng các món tổng tỳ sâu màu cùng vô sanh pháp dẫn của Bồ Tát, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là Ngài nói rằng sau khi Ngài thành Phật đó, những loài chúng sanh mà nghe cái tên của Ngài mà chẳng đặng các món tổng tỳ cùng vô sanh pháp dẫn của bậc Bồ Tát đó, thì Ngài không thành Phật. Có nghĩa là khi chúng ta nghe tên của Ngài thì chúng ta được những cái môn tổng tỳ và vô sanh pháp dẫn. Vì tổng tỳ là cái gì? Quý vị có biết tổng tỳ là gì không? Quý vị có biết Đà La Ni là gì không? Tụng hoài à? Quý vị tụng hoài à? Vậy thì tổng tỳ á, tổng á là gồm, tổng là tổng cộng là gồm lại, tỳ á là chứa đựng. Chứ là tổng tỳ, những môn tổng tỳ, những cái môn mà chứa đựng tất cả công đức của thập phương chư Phật. Và thường thường tổng tỳ người ta gọi là, bây giờ chúng ta thấy có một cái tổng tỳ chúng ta thường đọc hàng ngày là Đà La Ni á, tức là thần chú á. Ví dụ quý vị tụng kinh, quý vị tụng đại bi thập chú vân vân á, thì đó gọi là tổng tỳ. Nhưng mà tổng tỳ mà nó rốt ráo á, thì chỗ này có bốn cái tổng tỳ. Một là văn, văn pháp tổng tỳ, hay là văn pháp Đà La Ni. Tức là văn pháp là gì? Là nghe. Mà khi nghe pháp rồi thì không quên. Nếu chúng ta tu hành ở trên tịnh độ thì nghe pháp rồi không quên. Ở dưới này chúng ta như thế nào quý vị? Nghe bên đây là không có trước sau vậy, nghe bên đây nó qua bên kia nó mất rồi, phải chia nghe trước quên sau cũng đã. Nghe lỗ tai bên này bước sang lỗ tai bên kia là nó mất rồi. Còn ở trên đó thì không. Những người mà tu cái chỗ này nè, những người nào mà chuyên tâm mà niệm Phật đó quý vị, thì nhớ, nhớ. Quý vị biết tại sao nhớ không? Cái này giải trong cái lớp phàm phu á. Thường thường á, ai để ý thì cần quý vị học bài, quý vị làm gì cũng vậy. Mà khi mà chúng ta phân tâm á, thì chúng ta dễ nhớ hay khó nhớ? Khó nhớ lắm. Quý vị làm cái gì ha? Thường thường mấy bà hay dạy con gái á, để mà con cháu mình đi rồi nó làm sơ ý á, nấu cơm rồi đổ bãi ra ngoài hay là chiên gì đó đại khái, nó văng ra ngoài nó là không có ý của tứ, phải không nè? Nói con gái làm là có ý của tứ. Vậy thì có ý của tứ là sao?
Chú tâm.
Để ý mà làm, chú tâm mà làm. Nghĩa là trong khi chiên đậu hũ á, chứ không phải vừa chiên mà vừa hát tân nhạc, vậy là không có ý của tứ. Chiên đậu hũ phải chiên đậu hũ, phải không? Bởi vì nếu mà nghĩ đến chuyện khác á, thì có khi đậu vàng quá, có khi văng dầu ra ngoài, vân vân. Vậy thì cái chỗ này cũng như trong đạo Phật thì quý vị, khi mà chúng ta chú tâm làm việc gì đó, chúng ta niệm Phật và chúng ta chú tâm niệm Phật, mà khi đó thì sao? Thì dễ nhớ, dễ nhớ. Quý vị nào có tụng chú á, để ý nha, mà tụng chú á, mà hãy tụng, khi mà tụng chú mà nếu mà những chú già chú đang nghiêm á, mà tụng mà hãy sơ ý chút thì sao quý vị? Nó lộn, lộn ngay nè. Xưa ở chùa có một câu này thích cười, tôi nói quý vị nghe. Nó ra Huế, ra Huế thì sợ qua ải, đi ra Huế thì sợ qua tất cả ải, mấy cái đèo cao á, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm, làm sải sợ Lăng Nghiêm, nghĩa là sao? Đi tu thì sợ chú Lăng Nghiêm, bởi vì Nam Mô Bà Già Bà Đế rồi vô đám đế cũng mất được ra, bởi nó cứ lặp đi lặp lại Bà Già Bà Đế, nhưng mà nó có nhiều đoạn mà hãy mất một đoạn mình quên, đang tụng mà hãy phóng tâm quên một đoạn là không biết cho cái đường trở lại. Ai có tụng năm đệ lắc kim rồi biết, thành ra người ta nói rằng làm sải sợ Lăng Nghiêm là vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Nó là lý do tại sao mà khi mà nghe cái tên Ngài chú tâm á, niệm cái danh hiệu của Ngài đó, thì được. Bốn muốn tổng trì là văn tổng trì là nghe không quên, nghe không quên. Là bởi vì khi nghe được nhất tâm rồi đó thì ta dễ nhớ lắm. Quý vị học hành làm bất kỳ việc gì nếu mà bị được nhất tâm á thì mau nhớ lắm. Tu mà được nhất tâm á thì mau thành Phật, phải không? Mà làm cái nghề gì đó mà được mà chuyên tâm mà làm á thì giỏi. Chứ nếu chúng ta vừa làm thì nghĩ chuyện khác thì không bao giờ nên thay cái chân. Đó là cái thứ nhất, là tổng trì thứ nhất. Cái thứ hai là nghĩa tổng trì. Nghĩa tức là nhớ được cái nghĩa lý. Cái nghĩa lý bây giờ chúng ta nghe, có khi chúng ta nhớ, mà nhớ rồi chúng ta không được nhớ được cái nghĩa nữa. Ở đây nếu chúng ta để ý nhiều khi tôi nhớ mang máng là ông thầy ông nói cái đó có nghe rồi, thấy không, mà không nhớ cái nghĩa gì. Vậy thì nếu mà chúng ta được nhất tâm á thì chẳng những được văn, được nghe mà nhớ thôi, mà là còn luôn phải nhớ nghĩa nữa. Và cái thứ ba là chú. Chú tức là chú tổng trì, chú Đại La Ni đó. Thế là quý vị chú thì thường thường quý vị đọc tụng, quý vị thấy có những cái mà không hiểu, phải không? Quý vị tụng chú có hiểu được không? Không hiểu được. Mà cái lý do không hiểu là tại sao không hiểu? Bài thứ nhất là chữ phạn, và cái thứ hai nữa là thần chú tự đó có công dụng của nó. Quý vị khi mà tụng chú thì quý vị thấy nó có đặc tính gì? Đặc tính gì? Nó chắc, nó trục trặc, nó không có êm dịu, phải không? Nó chữ này nó qua chữ kia lộn xộn lắm. Vậy thì khi cái tụng chú á, một phần là có công đức của nó, nhưng phần thứ hai là mong chúng ta tập trung được định lực của mình, chúng ta chú tâm cho chú. Vì nếu một người đọc trặc thì là trặc hết rồi. Nếu quý vị tụng một mình đó ha thì nó còn dễ, nhưng mà trong một đại chúng á, nhất là những bài chú khó, như bài chú ở trong này tôi biết có những cái bài chú rất là khó, chứ Lâm Nghiêm tôi nói dễ đó, có những bài chú như chú cúng cháo rồi đó rất là khó. Và nếu chúng ta sơ ý đọc trặc á thì chúng ta không biết cái chỗ nào chúng ta trở lại, mà nó trở lại từ đầu hả? Có chứ, cái này nói thật quý vị, có làm trặc được khi nào trặc, khi nào trặc quý vị? Tôi ý khi bị phóng tâm là trặc, bị phóng tâm là trặc. Là bởi vì có khi về tôi thấy có những cái trường hợp này, bởi vì trở lại rồi là mình, bởi vì Đức Phật nói là không nhất tâm niệm thì nó bị trả tại chỗ đó mà thiệt. Ở đây thì chắc quý vị có kinh nghiệm như tôi thì nói thiệt có. Là bởi vì sao vậy? Có những khi mình tụng á, rồi có những cái duyên gì đó, có những cái duyên gì nó làm mình phóng tâm. Ví dụ mình đưa quỳ tụng nha, rồi cái vị nào làm rớt cái ly, bể cái ly, hàng nghe tiếng bể ly, thì lúc đó mình phóng cái tâm như cái ly vậy. Mình kéo là không kịp, mà kéo là không kịp thì sao? Lộn. Do chỗ đó thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đó chỉ rất thường. Và cái cuối cùng tôi nói lại như thì Đà La Ni thì có mấy cái tổng trì, có mấy là văn này, nghĩa, chú. Và cái tổng trì cuối cùng tức là nhẫn tổng trì, nhẫn. Vậy thì khi mà niệm Phật nhất tâm chúng ta được cái nhẫn, sao chúng ta được nhẫn? Khi quý vị niệm Phật thì quý vị được cái nhẫn nhục. Tại sao được nhẫn quý vị? Khi mà niệm Phật được nhất tâm thì được cái nhẫn nhục. Tại sao được nhẫn nhục? Đây nhé, đối với cái nhẫn là gì quý vị? Là cái sanh, phải không? Nhẫn là nhịn chịu, nhịn chịu. Còn đối với nhẫn là sanh, sân hận, phải không? Vậy thì khi quý vị niệm Phật á, mà muốn sân hận thì sao? Muốn khởi cái tâm sân, ví dụ một người đó chửi tôi, mà tôi muốn chửi họ thì trước hết tôi phải làm sao? Cái ý nó gì vậy? Tôi hỏi lại một cái câu hỏi nha. Ví dụ như cô A cô thấy rồi cô chửi tôi đi, cô chửi tôi, mà trong lúc đó muốn giận cổ thì tôi phải quán gì trước để tôi giận cổ? Tôi mới thấy là cổ chửi tôi á nè, anh thấy cổ chửi tôi mới được. Mà khi cổ thấy cổ chửi tôi rồi thì có tôi bị nhận chửi, có cổ chửi, thì khi đó tôi mới muốn cái tâm sân lên, phải không? Còn như mà ở đây nói á, thì nếu mà tôi niệm Phật nhất tâm với cái lòng của tôi có nghĩ tới chuyện khác, mà khi mà tôi nghĩ tới chuyện khác á thì mới nghĩ chuyện là cổ chửi tôi, tôi bị chửi mới giận. Còn nếu mình niệm Phật nhất tâm á thì lúc đó tâm mình tức là Phật, tâm mình là tâm Phật, đâu có thấy người ta chửi mình. Không nghe. Cái này đừng nói chi với tâm. Mà quý vị để ý những chuyện lặt vặt ở trong nhà. Có những chuyện mà quý vị, ví dụ như quý vị suy nghĩ cái gì đó, tập trung cái đề, cái ý mình vào cái vấn đề gì đó, ha, mà chúng ta quên những vấn đề khác. Ở đây ví dụ sinh viên học bài, anh em học sinh đi học bài mà mê học bài, đọc cái cuốn sách mà mê đó, thì sao quý vị? Quên. Thì cái tâm lực của mình nó định một cái chỗ nào hết, quên những chuyện khác. Không biết quý vị có hay không, chứ chúng tôi, chúng ta phải có. Có những chuyện hàng ngày thì khi mình ngồi đây mình thấy mà xe cộ chè mà hai khi mình thấy đói, hai khi có những khi rồi ai vào mình hay. Nhưng ngược lại khi mình niệm Phật, khi tụng kinh mà nhất tâm rồi đó, có khi cái người ta vào đứng kéo mình chẳng hay. Là tại sao vậy? Vì cái tâm lực của mình nó chú vào một chỗ, nó không còn nghĩ những chuyện khác nữa. Vậy thì khi niệm Phật được nhẫn ba la mật là vậy đó, là khi niệm Phật nhất tâm á thì sao? Đâu còn thấy gì khác hơn là cái niệm Phật. Mà không còn thấy cái gì khác hơn là cái niệm Phật thì đâu có thấy người ta chửi mình, người ta mắng mình mà sinh giận. Thì cái chỗ này tức là niệm Phật mà được nhẫn ba la mật đó. Thì nói như vậy thực sự ra thì niệm Phật được 6 ba la mật đủ hết đó. Chẳng phải nhẫn tập. Bởi vì khi niệm Phật đó, thì nhất tâm, không thấy ta thấy mình. Thì như vậy là không có bị không bị, không có sanh tâm sân, được nhẫn nè. Thì giới là sao? Thì giới khi niệm Phật á thì đâu có nghĩ đến chuyện giết hại, chỉ nghĩ cái niệm Phật không à, là phải cực kỳ giới. Thì các tổ nói rằng nếu niệm Phật được chức tâm á thì 6 ba la mật thì có đủ. Và chỗ này đó tức là cái đề nguyện thứ 34, cái đề nguyện thứ 35 thì chắc đây mấy bà thì chắc hơi biết lòng, phải tôi nói chút. Đề nguyện thứ 35 như vậy quý vị. Khi ra đặng thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật mười phương nghe danh tự của ta mà vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm nhằm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung còn thọ thân gái trở lại, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là khi ngài nói rằng khi mà những vị người nữ ở mười phương khi mà chán ghét cái thân nữ của mình rồi đó mà cầu sanh về tịnh độ, thì khi mà sanh lên tịnh độ rồi mà còn trở lại thân nữ á thì chắc là ngài không thành Phật. Thì nó có nghĩa là tất cả những người sanh lên tịnh độ thì không còn mang cái nữ thân nữa, trừ phi có cái nguyện lực của mình. Vậy thì cái thân nữ có cái gì mà sợ hãi dữ vậy quý vị? Ở đây mấy ông thì cười, mấy ông thì cười, nhưng mà thật sự mấy bà thì chắc là biết thì sống trong cái thân người nữ. Thì trong Phật nó như vậy nè, sở dĩ người nữ trong đạo Phật không phân biệt kẻ nam người nữ, bởi vì về Phật tánh á thì quý vị thấy Phật tánh không có phân biệt nữ nam, nam tu thành Phật cũng được mà nữ tu thành Phật cũng được á, phải không nè? Nhưng mà người nữ khó thành Phật hơn người nam. Tại sao vậy? Tại sao khó? Bởi vì thứ nhất là các căn không có được cứng cáp như người nam, thân thể không được cứng cáp như người nam. Thì quý vị thấy từ từ người nữ có sức mạnh á, dũng mãnh không bằng người nam, chịu đựng cực khổ không nổi bằng người nam. Cái thứ hai là không được tự tại, tức là bị ràng buộc nhiều hơn người nam. Tại sao ràng buộc? Tại sao bị ràng buộc quý vị? Người nữ ràng buộc nhiều hơn người nam. Ví dụ còn nhỏ, có chính bây giờ chúng ta biết thấy nè. Thì trong một cái xã hội mà khi lớn lên, sanh ra thì sao? Với cái quyền của mẹ cha, phải không nè, chăm sóc của mẹ cha, lớn lên thì có chồng, rồi khi có chồng thì già rồi thì tùy con tùy cháu. Tại là cái tự do của người nữ nó không có được trọn vẹn như người nam. Mà ngay cả trong cái xã hội này nữa quý vị, xã hội người Mỹ cũng vậy đó, là chúng ta thấy thực sự ra chúng ta thấy rằng người đàn bà có khi có cái tự do như người đàn ông, nhưng mà nhìn kỹ trong cái xã hội đó thì cái quy chế, cái sao cái vị trí của người đàn bà vẫn thấp hơn người đàn ông, vẫn cứ tùy thuộc cho người đàn ông, vẫn tùy thuộc cho định chế hơn là tự do tự tại người đàn ông. Thì cái chỗ này đó mới nói là người đàn bà nó không được tự tại bằng người đàn ông, thân người đàn bà. Cái thứ ba đó, cái chỗ này thì không biết quý vị có hay không, là người đàn bà thường thường nó tham nhiều hơn đàn ông, giận hờn hơn đàn ông, mà không phân biệt được bi với ái. người đàn bà thì tham người đàn ông, là bởi vì tôi thấy khuynh hướng người đàn ông kia rất là rộng rãi, cái tánh người đàn ông gọi là tánh rộng rãi, phải không? Tánh hay cho ra. Còn người đàn bà thì sao quý vị? Cắt ca cắt cụm đem vào. Tôi để ý như vậy đó. Tại cái gia đình nào mà người đàn ông cầm tiền á thì gia đình nó không khá nổi. Mà gia đình nào mà người đàn bà cầm tiền á thì sao? Thì khá. Nhưng có khi mất hết chân tình. Có khi mất hết chân tình. Tôi thấy có những hai vợ chồng á, người đàn ông cầm tiền á thì được lòng bạn bè đi tiền rộng rãi. Nhưng mà bây giờ nhà bị vợ đó nha. Mà ngược lại đàn ông đem về giao cho người đàn bà hết á thì sao? Việc khá có thể giữ gìn tiền bạc được, nhưng buồn lại thì sao, mất hết nhân nghĩa, mất hết tình nghĩa, có khi người ra không chịu được. Vậy thì cái tánh người đàn bà nói chung, xin lỗi nước gì không có gì, điều đây nói chung chung đó thì tham người đàn ông. Mà tham là sao quý vị? Thật sự bản năng họ như vậy, họ tham, họ lo cho, không phải là tham riêng cho một mình, mà cũng khi lo cho gia đình mình, không phải là riêng cho một mình không. Thì họ tham là để lo cho chồng mình, để lo cho con mình, lo cho cháu mình. Đó rồi chẳng những lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu, lo cả mấy đời làm sao nữa. Thành thử ra họ tham ở cái nước mà đem về. Còn người đàn ông thì không có, ít có. Nói không có cũng không đúng, có những người đàn ông mà cũng tham lam có vậy. Nhưng mà ít, nói chung thì ít người đàn bà. Thế cái này thì quý bà thì tự mình suy nghĩ biết. Cái nữa là hai giận hờn. Thì cái chỗ này thì mấy bà chắc biết, mấy ông thì chắc, mấy cậu nhỏ nhỏ thì chắc biết rõ bao nhiêu. Thì thường thường mấy bà thì hãy động chứ không phải giận, phải không? Hãy giận hay hờn. Còn người đàn ông thì sao, ít cái ý gì đó. Mà nếu có giận chăng thì cũng giận chút rồi bỏ qua. Còn người đàn bà thì sao, hai giận mà ôm cái giận đó. Hai cái giận mà ôm cái giận đó. Mà hãy giận ai rồi ôm rồi nhắc cho con, để cho con giận, nhắc cho cháu giận nữa. Chẳng những một mình giận thì còn nhắc cho những người khác nữa. Cái này đó quý vị thấy, tự mình thấy. Những cái đó là những cái xấu Đức Phật nói là để mình bỏ. Còn người đàn ông thì sao? Giận chẳng qua quá đêm. Có khi giận qua rồi cứ quên mất rồi, không để ý. Đó là cái giận. Cái thứ ba nữa là hai lộn cái bi cái ái. Hai lộn. Mấy bà thì bởi cái tánh của mấy bà thì dễ thương người. Nhà ông thì có khi ít có thương người, mà đàn bà thì dễ thương người. Thấy người hoạn nạn thì thương, phải không? Mà cái thương đó nó hay lầm lẫn cái bi và cái ái. Cái bi là sao rồi? Cái bi Đức Phật là cái bi, khi nào người ta lấy cái khổ đi, đem cái vui tới gọi là cái bi. Mà cái khổ cái vui phải nhìn trong đạo Phật ấy. Thấy người ta khổ, thấy người ta bệnh, cho người ta uống thuốc chưa gọi là bi. Mà cái bệnh căn bản, mà bệnh chết sống ở đời này, bà khổ dữ lạ cũng gọi là bi. Còn người đàn bà thường thường á, lấy cái ái làm cái bi. Cái ái là sao quý vị? Một cái đặc tính của bi với ái chỗ này. Khi bi á thì cho ra mà không cầu nhận, cho mà không cầu nhận. Thấy người ta té ở dưới đó, một đứa nhỏ té, không cần biết nó là con mình hay là cháu mình hay là con lối xóm mình, có thể là con trẻ khù, không cần biết gì đó. Thấy đứa nhỏ nó té, vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ lên, mà không bấm cái tâm niệm nào hết, không bấm cái niệm là cái nhỏ này là con lối xóm này, mình phải cứu nó, còn nhỏ này là nó là người khù mình đừng thèm, không có bấm như vậy. Cái bậc Bồ Tát khi bi thì thấy người ta đau khổ thì mình tới đó mình cứu giúp, không có nghĩ gì gì khác. Còn ái là sao? Ái là gì? Là khi mà làm đó thì có cầu trở lại. Ở đây á, cầu trở lại như là sao quý vị? Phải cảm ơn, tệ lắm phải cảm ơn. Con bà đó té mình trả cho mình đỡ, bà thấy sờ sờ với bà không thèm mở miệng cảm ơn mình. Thì móng cái tâm đó gọi là ái đó quý vị. Vậy thì trong đạo Phật á, cái chỗ này, cái hay của đạo Phật nó khác với cái phàm phu á, là khi cái người đạo Phật thương mà giúp cho người khác á thì không bao giờ đòi hỏi cái trả ơn. Cái vui của người ta đạo Phật là cái vui đi cho ra, cái vui làm thì vẫn cho ra. Còn cái người phàm phu á thì sao? Làm ra rồi, cho ra rồi, nhưng mà cho tay này muốn lấy lại tay này. quý vị có thấy là có rất nhiều người, đặc biệt những bà hay nhớ 30 năm trước 3.000 cũng chết tới cho bữa 20 bạc bây giờ quên cảm ơn. Có nhớ những chuyện vài chục năm trước gì đó mà vẫn còn kể lại, mà kể lại chi, kể chi, thấy không? Đừng nói chuyện đời, tất kể chuyện trong chùa cũng gì nữa quý vị. Chú bé của tụi này có dục này, tôi biết là có bụng đại đức, cũng khổ tâm gì Phật tử lắm. Phật tử tới chùa năm tới chùa nhiều 20 lần à, mà tới chùa cúng 70 bạc à, mà tới chùa cái ông thầy ông gặp à cũ lâu quá không tới à, cái bắt lỗi, không có nói thẳng với ông thầy, mà về nói với con bị cháu người cháu là hồi chùa tới chùa thường nè, cái ông thầy dừng tới 1 năm tới 20 lần không nhớ mặt mình không chào không hỏi, thì cái gió là cái hại đó, cái đó tức là cái không nên đó. Mà quý bà thì hai vị cái chỗ đó, quý bà thì thường nói thật, thì quý bà thấy cái ngã của mình lớn, cái ngã của mình lớn, ai để ý những chuyện lặt vặt, ai để ý chuyện lặt vặt, khi đi vô chùa rồi gặp bà đó bữa nay bà bận chuyện mà không hỏi mình, thì có nhiều khi chút chứ cũng bị hurt, cũng bị khó chịu. Và chúng ta thấy rằng mấy bà nếu có tâm địa đó, biết mình vậy thì nên bỏ, phải tập cái chuyện phu mạnh dạng mới được. Còn một cái cuối cùng, cái trục trặc cuối cùng mấy bà đó là cái thân thể thường bất tịnh, thân thể thường bất tịnh. Cái thân người nam tử đó thì khi sinh ra thì tự cái thân ai cũng bất tịnh hết quý vị, phải không? Ai cũng bất tịnh hết. Nhưng mà cái người nữ thì bên cạnh cái bất tịnh của người nam đó lại có thêm những cái khó khăn khác. Ví dụ như gì? Ví dụ quý vị thấy rằng khi lớn lên thì bắt đầu có nguyệt kinh. Mãi một lần nguyệt kinh như vậy thì đau lớn, khó chịu, bức rứt. Còn khi có gia đình thì bị cái sanh con đẻ cháu thì tạo ra nhiều cái ràng buộc cho người đàn ông. Thì tối này tôi không nói nhiều, quý vị chắc cũng biết nó có nhiều cái ràng buộc, nó không có được tự tại như đàn ông. Thành thử là Đức Phật khuyên, Đức Phật không phải là khinh người nữ, bởi vì Phật tánh không có nam nữ, nhưng mà khuyên chúng ta đó là bị cho bớt những cái trở ngại của đường tu, bớt cái trở ngại thì như vậy mới cầu cái thân nam. Mà xin đừng có hiểu cái thân nam ở đây, đừng có hiểu cái thân sắc thịt, đừng có hiểu loại thân sắc thịt của người nam, bị cầu cái thân sắc thịt của người nam cũng là tướng đại hết. Mà ở đây thân nam là những cái trí đại trượng phu, không có những cái, không có những cái tham lam đặc vặt, không có những cái giận hờn đặc vặt, không có những cái nghiệp báo về thân thể. Tức là cái trí trượng phu á, chứ chẳng phải là cái thân nam tử hay là cái thân thịt đâu. Quý vị hiểu như vậy thì thấy như vậy thì quý vị thấy có một cái điều đặc biệt. Tại sao mà quý vị thấy những vị Bồ Tát, đặc biệt là Quán Thế Âm á, thể hiện thân người nữ? Bây giờ mình chê quá ha, bây giờ mới chê người nữ, bây giờ thử qua xem cái chỗ lý do tại sao Đức Quán Thế Âm hiện thân người nữ. Bi, hồi nãy tôi nói là người nữ nhiều cái ái hơn bi. Tại sao quý vị? Bởi vì thường thường người nam tượng trưng sự cứng rắn, sống nhiều mà lý trí. Quý vị thấy người cha bao giờ cứng rắn hơn người mẹ, sống nhiều mà lý trí. Còn người đàn bà tượng trưng sự thương, êm dịu. Con mà bị đòn á, có thể bị đòn với cha đó, nhưng mà tới mẹ thì mẹ nuông chiều, phải không? Cha đánh thì mẹ can. Vậy thì cái lý do là mình chúng sanh mình như những đứa nhỏ vậy đó, tất cả chúng ta đó, thì nói thật quý vị có thể 70, 80 thực sự cũng như đứa con nít vậy, cũng vẫn sai lầm, cũng vẫn có những chuyện sai lầm. Còn nếu mình đau khổ trên đường cầu á, thì ngài thị hiện, lại thị hiện làm đàn bà, chứ không phải là bản thân ngài không phải là đàn bà. Mà thật tình chúng ta không biết bản thân ngài là ai nữa. Quý vị cái tụng kinh Phổ Môn mới biết ngài thể hiện sao. Muốn thân đàn bà thì hiện đàn bà, còn muốn thân đàn ông thì hiện đàn ông, muốn thân là tưởng giả thì hiện thân tưởng giả. Như vậy thì có thêm cái hình thức nào ngài thể hiện là cái thân đàn bà để quá độ chúng sanh, thấy không? Thì chúng ta thấy ở đây có những khi mà hiện thân thì ngài Quan Âm tự trúc, Quan Âm ngồi giữa đường trúc, hay là cái gì Quan Âm Quá Nam Hải, thì những cái cơ duyên đó ngài hiện ra là hiện thân đàn bà để độ chúng sanh. Thì đó là cái chỗ mà cái ngày hiện ra thôi, thì chúng ta cũng mừng ha, thấy được cái chẳng có gì Phật đàn bà. Thì tới điều thứ 35, không đã với 36. Giả sử khi ta đặng thành Phật, hàng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị quả nước của chư Phật ở mười phương, nghe danh tự ta, thời sau khi mạng chung, vẫn thường tu hạnh thanh tịnh đến lúc thành Phật đạo. Nếu không đặng như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tức là sau khi ngài thành Phật thì những người mà nghe tên của ngài mà tu hạnh thanh tịnh, thì sau khi mà chết á, thì vẫn thường tiếp tục tu cái hạnh thanh tịnh. Thì cái chỗ này sao quý vị? Trong lúc sống, nếu mà nghe cái tên ngài, chuyên tâm tu hành cái hạnh thanh tịnh, thì chết á, thì đã tiếp tục tu được hạnh thanh tịnh. Thì nghĩa là sao? Còn sống nha, mà tu hạnh thanh tịnh theo cái nghe cái tên ngài mà tu, rồi khi chết thì là tiếp tục tu hạnh thanh tịnh nữa, không có trở lại thấu thất. Là sao vậy? Là tức là bây giờ cõi trần có thấu thất chăng á, sở dĩ chúng ta bữa nay tu mai nghỉ, mốt tu bữa nọ nghỉ, là tại sao vậy quý vị? Bị ảnh hưởng thế gian phải không? Bữa nay đi chùa, tuần này đi chùa, tuần tới ông thành đi, rồi tuần tới nữa đi, tuần tới nữa nghỉ. Cái lý do chúng ta cái tâm địa chúng ta không vững vàng bởi vì do ảnh hưởng của trần cảnh bên ngoài. Có thể là đau lưng, có thể là có cái buổi tiệc bạn mời, có thể là có những chuyện gì khác, do những nhân viên trần cảnh hạn chế cái ý lực của chúng ta. Nhưng mà những người tu á, cái cõi đời này mà tu hành chân thật, chí tâm niệm Phật, có chết rồi thì đâu, thì về tịnh độ. Mà về tịnh độ thì sao quý vị? Cái đó thì cùng các cái chư thượng thiện nhân cơ hội nhất xứ, là những người Bồ Tát là bạn của mình, nó không còn có những duyên trần khiến cho mình bị ảnh hưởng mà mình không có tu hành nữa. Lý do này là khi mà chúng ta tu á, khi sanh về tịnh độ thì không có lo thối thất, thì lên tới đó rồi thì sao? Phật kế bên, Bồ Tát làm bạn, cái cây chim cũng nói pháp nữa, thì mình đâu có bị những duyên lợi mình thối thất cái đường tu. Đó là điều thứ 36. Điều thứ 37, giả sử khi ta đặng thành Phật, các hàng trời người cùng nhân dân trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật mười phương, nghe danh hiệu ta, năm vóc gieo xuống đất, cúi đầu lễ lại, vui mừng tinh mến tu hạnh Bồ Tát, thời các hàng trời người đều kính trọng đó. Nếu không như thế, ta nguyện không chứng lý quả chánh giác. Ở đây là nói rằng khi mà ngài thành Phật, những chúng sanh nghe tên hiệu của ngài mà năm vóc cúi xuống đất lại ngài đó, lễ ngài đó, mà làm như vậy thì tất cả cái trời người đã kính trọng cái người đó, kính trọng người đó. Tại sao quý vị? Ở đây như vậy thì nói như vậy thì quý vị có được kính trọng không? Được trời người kính trọng không? Nhớ lại nha, cái nhà thành Phật, những người nào mà nghe tên của ngài mà chí tâm quỳ lại năm vóc chấm đất thì trời người phải kính trọng người đó. Tại sao vậy? Ở đây quý vị có được trời người kính trọng không? Có không? Có thì quý vị không thấy nè. Có thì mọi người không thấy. Vì tôi biết được có những trường hợp, tôi có những trường hợp mà cũng sắp thân thôi. Tôi có một cái, để tôi kể quý vị nghe cái trường hợp này. Cái chuyện có thật. Cái anh bạn là giáo sư, thì trước anh làm nhóm học ở một trường trung học, trường công lập tiền tỉnh, thì sau rồi tôi làm ở trường Bồ Đề, thì anh bạn nó cứng đầu cái tối trường trung, không có tin trời đất gì hết, không có tin. Thì sau khi mất nước năm 75 thì đi học tập mấy năm, mà học tập như bắt cóc bơi dĩa nha, đi học rồi về rồi đi học nữa, học về rốt cuộc thì chẳng có ai cho ở, chẳng ai dám che chở cho ở. Thì có cái chùa trước, thì cái chùa Phật học tức là đó chừng 20 năm trước là Hòa Thượng Thiền Định trụ trì ngày xưa, sau này cái chùa bỏ quan không ai ở, thành ra mới tới đó để mà ở. Thì làm sao giờ không có nhà ai dám chứa, mà từ ở miền Trung, quý vị thấy từ ở miền Trung đi vào phía trong Nam, vào tận cùng với cái người Cà Mau để mà đi dạy học, cô thân bạn rồi cái bị tội ở, mà ở thì sao cái gì nữa là ở đó có mấy cái bằng vong, cũng như đây người thờ vong này nè, rồi bỏ không ai lo lắng gì hết, không ai lo lắng gì hết, thì mới ngủ á, chiều tối nằm ngủ á, thì thấy rõ ràng là còn chưa có ngủ nữa, còn thức chưa, mà thấy người ta tới kéo mình rồi, thấy mấy đứa nhỏ tới phá mình, nó có đứa nhỏ chết, đứa nhỏ nó tới nó kéo, nó móc chân móc tay, nó sống bằng sống buổi chiều mà sống trong cái thế giới gì mà ngược lại có một người đi tu tới á, anh niệm Phật tới thì không thấy, anh niệm Phật mà sợ quá niệm Phật thì không thấy, mà không thì thấy nó tới nó phá. Thì chúng ta thấy rằng cái khi mình niệm Phật á, rồi những cái nghiệp báo nó không có tới nó không kéo mình, đừng nói chi mà thiên thiên á cũng kính trọng mình á. Bởi trong kinh nó nói rằng khi mà mình niệm Phật cái quyết định nhất tâm á, thì khi mình đi ngang cái miếu thờ thần á, thì với những coi cái miếu những cái gọi là cái đình á, thì không có, khi mà mình đi ngang mình niệm Phật đó thì ông thần ở trong đình đứng dậy, ông được phép ngồi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì sao quý vị? Ở đây tôi nói thật cho niệm Phật cũng nhất tâm á, chứ nếu người gì niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật cứ nhớ cái chuyện làm ăn thì không nhất tâm, là bởi vì quý vị gieo cái nhân Phật, gieo cái nhân Phật. Ở trong kinh á, thường thường ví dụ quý vị thấy hồi xưa con vua đó, ông vua ha, thì mới sinh ra hoàng tử thì mình kính trọng hoàng tử không? Ông quan lại trong triều kính trọng không quý vị? Kính trọng, bởi vì vì cái nhân vua á, sinh ra hoàng tử có nhân vua. Còn chúng ta là cái niệm Phật mà được nhất tâm á, thì cũng như chúng ta con Phật, hoàng tử con Phật vậy, chúng ta là cái nhân của Phật sau này. Nó là lý do người ta kính trọng, lý do mà chư thiên chư thần phải kính trọng, bởi vì mình gieo cái nhân Phật. Bây giờ cái ông Phật mình nhỏ xíu à, thì nếu mình tiếp tục có thì ông Phật mình sẽ lớn hơn mình thành Phật. Cái chỗ đó là cái chư thiên kính trọng vậy đó. Thật là quý vị, nó thật sự ra tôi thấy là có nhiều kinh nghiệm, rồi tôi thật là tôi chẳng có người tính gì đâu, không biết quý vị, tôi rất cứng đầu, tôi cứng lắm.